cái lá thư này đó, Ngạn Quang nói là người niệm Phật rất là đông mà vãng sinh rất là ít. Đó là hỏi người nói là tại sao? Tại sao mà niệm Phật rất là đông, đa số là niệm Phật hết, mà Phật giáo chúng ta đó ở Việt Nam cũng vậy á, là đa số là niệm Phật hết, các ông bà chúng ta cũng vậy, nhưng mà người vãng sinh không có bao nhiêu, lâm chung mê muội mất cứ vậy. Mà nếu niệm Phật nhiều một chút thì chết an lành, chết rất bình yên, không có cái triệu chứng vãng sinh gì hết, cũng không thấy Phật, không thấy hoa sen, không biết trước ngày giờ, cứ bệnh xong rồi nằm vậy cái mất. Là người niệm Phật nhiều tới như vậy mà vãng sinh không có bao nhiêu người, thì tổ nói chỉ có hai điều thôi. Thì hai điều này mình nhớ nằm lòng, như gặp bạn bè thì nếu có dịp nói chuyện với nhau thì mình nên nhắc. Là tổ nói chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất là mỗi ngày đều niệm Phật, lúc nào cũng nói là tôi vãng sinh, nhưng mà tâm thì tham luyến trần cảnh. Đó là vậy. Rồi, lúc nào hỏi là tôi niệm Phật cầu vãng sinh kiếp này, nhưng mà cái tâm thích cái thế gian này nặng quá, thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng tham luyến quá, giống như là không buông xả được, cái gì cũng mơ ước rồi tìm tòi trong thế gian này, rồi thích nó, cho nên nó là lâm chung không có vãng sinh. Có nghĩa là mình nghe rồi mình phải để ý coi mình còn thích cái gì không, mình phải bỏ nó đi, mình muốn vãng sinh phải vậy. Có nghĩa là thế gian này sống tạm bợ, ăn qua ngày, dành nhiều thời giờ nghĩ tới Phật, niệm Phật, không có đam mê cái gì hết, không có để tâm để nó luyến cái gì hết, thì vãng sinh. Còn nếu mà miệng thì niệm Di Đà, nói với mọi người là tôi cầu vãng sinh, nhưng mà cái gì cũng không bỏ, giống như là thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng đam mê trong đó, thì là tâm luyến như vậy đó, thì lâm chung không có vãng sinh. Là tổ nói vì như vậy mà niệm Phật nhiều người mà vãng sinh ít lắm, là cái tâm đó không có bỏ. Cho nên mình cứ soi tâm mình có luyến cái gì không, mình có từ bỏ thế gian này được không, giống vậy, để mà mình đem hết cái tấm lòng thành hướng về Tây Phương, hướng về Phật Di Đà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là tại vì con cháu của mình nó làm chướng. Điều thứ nhất, thí dụ mình trừ hết rồi, mình không còn tham luyến nữa, mình niệm Phật thanh tịnh, thì lúc mình mất á, thì con cháu mình làm mất chánh niệm mình. Có nghĩa là gia đình của mình, những người con của mình không có dạy trước, mình không có dặn trước. Tới chừng lúc mình mất á, thì đứa đem sữa, đứa đem nước, đứa thì thay đồ, rồi tắm, rồi rộn ràng, làm cho mình niệm Phật không được. Đó, Ngạn Quang nói là không có vãng sinh là tại vậy. Là lâm chung không có người hộ niệm, không có người biết gì hết, rồi cứ lăng xăng là làm cho cái người mất, người ta không có giữ cái câu Phật được, ta yếu rồi mà làm mất chánh niệm. Cho nên có nghĩa là tu được tới 9 phần rồi, chắc chắn là vãng sinh rồi, còn một phần cuối là ngày lâm chung mà bị con cháu nó chướng. Đúng rồi là vãng sinh rồi đó, nhưng mà người trong gia đình làm chướng ngài. Tổ nói là người trong gia đình đó nó không có biết, không có ai dặn hết, không có trợ niệm, mà đem cái luật lệ của thế gian đó làm một cái đám tang giống như ở thế gian, ồn ào lắm mà không có lợi ích gì hết. Thì thường là ở thế gian là làm để tỏ cái lòng hiếu, và mọi người cũng biết là mình cũng báo hiếu cho người mất, nhưng mà cái luật của thế gian đó, nó lại chướng cái công phu vãng sinh, tại không có thanh tịnh, không có đúng pháp, mà người mất không có được vãng sinh. Đó là hại rất nhiều. Cho nên đó, chúng ta niệm Phật, đã niệm Phật thì phải dạy cho người trong gia đình, phải hướng dẫn, phải nói là khi mất phải niệm Phật, đừng có động nhiều, đừng có tắm rửa, rồi đừng có xoay người, đừng làm gì hết, để yên vậy. Chừng nào mà cái người mất đủ sức thì cái người mất mới nhờ. Là muốn xoay về hướng Tây để mà nhìn Phật, hay muốn xoay để mà thấy cái bàn Phật, thì cái người mất phải muốn mới được. Chúng ta không có đụng, tại đụng đó là đau, rất là đau. Tại cái lúc đó cái cơ thể đau gấp nhiều lần cái người bình thường lắm. Đau thì sân, sân thì tu cũng được. Nó là vậy, cho nên là những cái phương pháp mà trợ niệm đó là con cháu đều phải biết. Còn mấy thì tu giỏi lắm mà kiếp này bị hư cái lúc lâm chung, rất là buồn. Ngài nói là cái họa hại ra là do mù quáng, do không có biết cách. Những cái họa hại là do phô trương bày vẽ mù quáng. Đó là thường là phô trương làm cái gì cho người ta thấy mình có hiếu giống vậy, làm mà không có nghĩ tới người mất, không có biết là người đó cần cái gì, mà mình cứ làm theo cái pháp của thế gian, rồi tắm rửa, rồi thay quần áo, rồi hỏi chuyện, rồi khóc lóc, hỏi cái này hỏi kia, không trợ duyên mà cứ hỏi đau chỗ nào, rồi uống cái gì, muốn cái gì, giống vậy cứ hỏi hoài mà không có biết là lúc đó là cần phải niệm Phật. Tại cả đời niệm Phật mà lúc đó không có hỏi cái gì hết, nó là chắp tay buông xả hướng về Phật. Đây là cái lúc mà được toại nguyện, cái lúc mà được thấy Phật, được giải thoát. Đây là cái giờ phút mà cả một đời muốn, mình muốn cái giờ phút này được ra đi một cách nhẹ nhàng và Phật đón, giống vậy thì đem hết tâm linh để mà hướng về Phật. Quyến thuộc đó không có biết trợ niệm mà trái lại còn phá hoại, rồi thất bại lúc sắp thành công. Đó là thất bại lúc đúng là vãng sinh mà thất bại. Chuyện vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người mất chìm trong biển khổ sanh tử, mà rất là buồn. Đó là chúng ta niệm Phật không vãng sinh, là thứ nhất là tham luyến trần cảnh, không chịu buông xả. Thứ hai là người trợ niệm không biết cách. Hai cái đó mà trừ thì vãng sinh. Thì cái đầu tiên là mình phải tự trừ, mình coi mình thích cái gì. Mình nhìn trong tâm mình hiện thời ở thế gian này mình đam mê cái gì, mình đòi cái gì nhiều nhất. Bởi vì là như chân hiếu thì thường nếu mà tu có chút công phu thì nó móng tâm mình phải làm đại pháp sư, mình phải xây chùa lớn, mình phải có nhiều người để mà mình giúp đỡ. Thường là móng tâm rồi yêu thích, rồi bắt đầu chạy theo rồi chết luôn. Cho nên là hãy móng tâm là dẹp, không phải điềm đạm, ẩn mình, giấu mình đi, thành tâm niệm Phật vãng sinh. Bao nhiêu thứ đó Phật và Bồ Tát sắp xếp, mình không có biết đâu, mình không có cần tới, không biết tới. Thì tất cả những cái gì nó muốn móng đó, mình đều dẹp nó hết. Giống như nó thích xe hơi, thích như cái gì, nó thích cái gì đó, đều không có thích nữa. Thích là không vãng sinh đâu. Thì cứ vậy thì thành ra sống đơn giản, mà không có thích thì không có bị nó trói buộc, thì thư thả hơn, nhẹ nhàng hơn. Tổ nói là có cái ông đó, ông vãng sinh, cả nhà trợ niệm cho ông, rồi ông an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mà khi ông vãng sinh rồi, mặt rất đẹp, rất tươi, tay chân thì duỗi thẳng hết, nhẹ nhàng. Cả một vùng đó đều thấy rất là lạ lùng, kinh dị. Người ta tới xem đó là rất là lạ, không có người nào mất được như vậy đâu. Mà an tường, rất là an lành trong tiếng niệm Phật. Rồi Ngài mới nói là mình phải biết đó là Phật lực không có thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng không thể nghĩ bàn. Là ba lực: Phật lực, pháp lực và tâm lực. Người không có niệm Phật á, chỉ có tâm lực à, Phật lực không có, pháp lực cũng không có. Mà nếu có một cái tâm lực không á, thì tâm đó sẽ tạo nghiệp, nó mới khổ. Tại nó, mà nó cái lực của tâm nó mạnh, nhưng mà không có Phật lực và pháp lực gia trì đó, thì cái tâm đó nó sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nặng lắm. Tại cái lực của tâm nó mạnh lắm. Không có Phật lực, không có pháp lực đó, thì để mà gia trì đó thì sẽ tạo nghiệp. Đó là Ngài nói sẵn là có Phật lực mà không có thể mà nương tựa. Một khi mà nghe chư tổ thiện tri thức, các vị hòa thượng, các thầy mà chỉ bảo cho chúng ta là Phật lực, pháp lực bất khả tư nghì, giống như là pháp môn niệm Phật vậy. Một khi mà đã nghe lọt vào lỗ tai đó cái sự hướng dẫn của các ngài rồi đó, thì đem hết cả một lòng quy mạng, đem hết lòng thành để mà gieo ở trong quy mạng về thế giới đó thì được cảm ứng đạo giao với Đức Phật A Di Đà. Đó, một khi mà đã nghe thì phải đem hết lòng thành, đừng có nghe chơi. Tại vì tâm lực thì mạnh vậy mà không có Phật lực gia trì, không có pháp lực để tu đó thì là tạo nghiệp không à, tạo nghiệp nặng. Mà đã, một khi đã biết có Phật lực, có pháp lực thì hãy đem hết lòng thành hướng về Tây Phương thì liền cảm ứng, liền có Phật lực. Để ba lực đầy đủ đó thì nhãn quang nó như mặt trời ở giữa hư không vậy. Thì tuyết á, là nghiệp chướng, đóng băng. Dù tuyết bao nhiêu dày cũng không sợ, từ từ nó tan hết. Tại vì mặt trời đã lên á, thì cái ánh sáng đó, nó chiếu đó thì cái hơi nóng đó, nó sẽ làm tan. Cho nên là ba lực đầy đủ đó, thì bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu tan. Chúng ta dựa hết vào cái sự từ bi của Đức Phật để cầu giảng sinh. À, cảm ứng được với cái 48 nguyện từ bi của Đức Phật, cậy vào cái từ tâm của Phật để mà được vãng sinh đó, chứ không phải là chúng ta đi Tây Phương được đâu, mà Phật phải có lòng từ rồi có đại nguyện mới đón được, mới tới đây tiếp dẫn, chứ không phải mình mất mình niệm Phật được giỏi cái mình tự đi được, mà Phật phải tới đem hoa sen, phải dẫn mình mới sanh ở trong cái hoa đó được. Đó là Đức Phật từ bi đem mình về cái thế giới cho mình sanh trong cái hoa, chứ không phải mình vô cái hoa đó được. Là nhờ Ngài tiếp dẫn để mà cái lực của Phật để mà đem về Tây Phương. Thì khi mà chúng ta sanh ở trong hoa sen đó thì nhìn lại cái con đường sanh tử ngày xưa bao nhiêu kiếp rồi, như bánh xe quay vậy. Cái bánh xe thì lúc ở trên cao, lúc thì xuống thấp. Có lúc thì chúng ta thấy nó lên cao, lúc thì chúng ta đó luân hồi ở trong lục đạo đó, như bánh xe nó quay hoài vậy. Có lúc này lúc kia, lúc này lúc kia. Có lúc thì lên những cái tầng trời, có lúc thì xuống thấp nhất những cái tầng địa ngục, rồi ngạ quỷ súc sanh, rồi cõi người Atula là chính giữa giống vậy. Nó như bánh xe nó quay thì chúng ta cứ luân hồi lặn hụp ở trong đó. Mà ở trong hoa sen của Phật thì nhìn lại thiệt là thương cho mình đau khổ tới vậy sao, mình nhiều khổ quá. Mà khi ở trong hoa sen hoa nở thấy Phật thì nhìn để thương xót cho mình, mà nay là nhờ cái từ tâm của Phật để mà vãng sinh. Chúng ta tu đó, người có phước đó thì cả nhà đều tu hết, con cháu đều quy mạng hết, là người đại phước. Tại khi mà con cháu đều quy mạng đó thì lâm chung đó tiến trợ niệm dễ dàng lắm. Còn nếu trong nhà có mình tu đó thì cái phước không nhiều bằng. Cho nên tổ nói là cái ông đó rất là có phước, con cháu đều quy mạng sẵn sàng, cả nhà đều quy y đồng tu tịnh nghiệp. Rồi cả nhà của ông ta đều tu vãng sanh hết, mà ông ta là người vãng sanh, thì cả một cái ấp đó đó người ta đều tu tịnh nghiệp vậy đó, người ta theo người ta tu. Cũng như chúng ta có cái đạo tràng, chúng ta đều là tu tịnh nghiệp hết. Thì Ngài nói làm sao khi sống đó thì nhập sâu vào cái chỗ sâu xa của bậc thánh bậc hiền, cái trí tuệ của mình khi sống phải nhập trong đó, là giữ chánh niệm, niệm A Di Đà Phật sẽ nhập vô được. Còn lúc mất á, liền lên bờ cõi của Như Lai, là liền sanh trong hoa sen. Khi mất thì sanh trong hoa sen, còn lúc sống đó thì nhập ở trong cái sự sâu thẳm của chư Phật chư Bồ Tát thánh hiền, mới không có xấu hổ với trời đất. Tại vì người làm người là phước báo lắm, làm người có thể giải thoát dễ, cho nên chúng ta làm đúng vậy không có xấu hổ. Chứ mình làm người hiên ngang vậy, tốt vậy mà làm không đúng thì uổng cho kiếp người. Có cơ hội thuận tiện vậy mà không làm được gì hết thì là xấu hổ, thì mới không có hổ làm người, mới là xứng đáng làm đệ tử của Đức Như Lai.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.